sơ thức ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Xin mời toàn thể quý vị an toàn.
Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, bữa hôm nay thì chúng ta có một cái thay đổi trong cái sinh hoạt của khóa tu. Trước đây thì nhắm vô cái khóa tu mà dành riêng cho Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa là chính, gọi là một ngày an lạc. Nhưng mà cái quyết định của hội đồng điều hành thì chuyển cái khóa tu một ngày an lạc trở thành ra một cái sinh hoạt ngoại khóa cho học viện chúng ta. Cho nên cái tu và cái học của chúng ta lại cũng ít nhiều thay đổi cho nó thích hợp với cái sinh hoạt mới. Thì nó gồm cả cái tăng ni của trường và Phật tử ở bốn phương, chứ không phải là thuần cho đạo tràng Pháp Hoa như từ trước tới hôm nay. Thì ở trong cái khóa học này đó, thì đối với tăng ni của học viện đó, thì coi như là chúng ta đi giả ngoại và học cái chương trình ngoại khóa. Cho nên đó, tăng ni mà tham dự vào trong cái khóa tu này đó, thì về sau nó vẫn có tính điểm ra trường cho tất cả các vị. Cho nên là cố gắng đi tham dự cho đông đủ. Và về sau thì nó là sinh hoạt ngoại khóa. Cho nên là các cái vị mà trưởng khoa, phó khoa, cũng như các cái vị giảng viên của khoa, lần lượt sẽ có một cái hướng dẫn về cái vấn đề chuyên môn của mình. Và các tăng ni sinh cũng có thể hỏi những cái mà mình còn thắc mắc ở trong cái chương trình đào tạo, để rồi nữa là chúng ta nắm vững được cái chương trình đào tạo cũng như là cái định hướng sau này nữa chúng ta sẽ phục vụ cho giáo hội. Thì hôm nay thì tôi phụ trách về cái khoa Hoằng Pháp, và cũng là cái kinh nghiệm của tôi, nếu mà nói gần thì cũng vào khoảng độ hơn 30 năm, và nếu xa nữa thì tôi làm việc cái chuyên môn này rất là sớm, từ cái thời Giáo hội Tân già Nam Việt thì lúc đó là tôi đã bắt đầu đi giảng dạy rồi. Cho nên có một số cái kinh nghiệm về cái ngành Hoằng Pháp này là muốn chia sẻ cho tăng ni của chúng ta. Nếu mà nói Hoằng Pháp thì nó thuộc về chuyên môn, nhưng mà nói rộng ra thì Hoằng Pháp là trách nhiệm của tăng ni và Phật tử chúng ta, chứ không phải riêng là những người mà làm việc ở trong ban Hoằng Pháp thì mới tính là Hoằng Pháp. Hoằng Pháp này nữa là có nghĩa là mình hoằng truyền chánh pháp của Đức Như Lai, tức là những cái gì mình học được, mình hiểu được, mình áp dụng trong cuộc sống của mình có kết quả, thì mình đem cái này ra nữa, mình giảng dạy cho tất cả những cái người mà có duyên với mình, để cho họ hướng về Phật Pháp, để họ trở thành người tốt, và xa hơn nữa là ta xây dựng được cái thế giới an lạc ở trên cái thế gian này. Đó là cái nhiệm vụ chung của người con Phật, gồm có tăng ni và Phật tử, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Thì như vậy đó, là về cái trách nhiệm Hoằng Pháp, nó không phải riêng cho một cái ai, mà nó là của tất cả. Tuy nhiên là ở trong từng hoàn cảnh khác nhau, trường hợp khác nhau, mà cái ứng dụng của chúng ta về truyền bá chánh pháp của Đức Phật cũng khác nhau. Đây là một cái điểm mà vô cùng quan trọng, tăng ni Phật tử chúng ta cần phải để ý. Cho nên căn cứ trên cái vấn đề hoằng pháp của Đức Phật, thì theo cái tinh thần nguyên thủy, thì sau khi mà thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì Ngài có một cái khoảng thời gian 3 tuần hoặc là 7 tuần gọi là tư duy về cái pháp lạc mà mình đã chứng được. Cho nên đây là cái điểm mà quan trọng nhất chúng ta phải thấy, tức là tư duy về cái pháp lạc mà mình đã chứng được. Thì chỗ này tôi nói là mình học được, mình hiểu được và mình áp dụng được trong cuộc sống mình, tức là tư duy kỹ về cái vấn đề này. Cho nên trên cái tinh thần đó, thì khi mà tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gửi sang Nhật để nghiên cứu, thì Hòa Thượng Thiền Hoa đó, lúc đó là Ngài làm viện trưởng, cho nên Ngài có nhắc tôi là sang ở bên Nhật thì Thầy phải nghiên cứu về cái sinh hoạt của Phật giáo Nhật Bản, của Tăng Ni và tín đồ của Phật giáo Nhật Bản, để rút cái kinh nghiệm đó mà đem về ứng dụng vào trong cái sinh hoạt của giáo hội chúng ta. Cho nên cái lời dạy đó của Hòa Thượng Thiền Hoa, thì tôi luôn luôn cân nhắc về lời dạy này. Cho nên đi sang Nhật học á, thì ở trên trường lớp thì tôi làm nghiên cứu sinh, cho nên tôi làm hết cái trách nhiệm của nghiên cứu sinh, tức là học, đọc, làm bài thuyết trình. Nhưng mà cái thì giờ còn lại đó là tôi dành ra để đi tham gia vào các cái sinh hoạt của Tăng Ni và Phật tử Nhật Bản. Đây là cái việc chính mà tôi đã học. Cho nên tôi dành cái thì giờ suy nghĩ nhiều về Phật giáo Việt Nam, suy nghĩ nhiều về Phật giáo Nhật Bản. Cái nguyên nhân nào mà làm cho Phật giáo chúng ta suy đồi? Cái nguyên nhân nào mà làm cho Phật giáo phát triển? Đây là cái học, cái nghiên cứu, cái tìm hiểu và cái suy nghĩ. Cho nên tăng ni của chúng ta nữa, theo kinh nghiệm riêng tôi thì các vị cũng phải nên áp dụng cái này. Chứ không phải là chúng ta học được cái gì ở trường rồi chúng ta mang ra chúng ta giảng dạy, thì như vậy gọi là hoằng pháp, không đúng. Cần phải suy nghĩ, phải cân nhắc, phải lựa chọn cái gì mà thích hợp với trong cái hoàn cảnh của xứ mình, của đất nước mình, của cái vùng mà mình đang chịu trách nhiệm nữa, để mình áp dụng. Cho nên lúc bây giờ nữa, tôi mới tìm hiểu về cái sinh hoạt của Phật giáo Nhật Bản. Tôi mới thấy được họ tồn tại được là họ nhờ họ có tổ chức. Tên họ có tổ chức, họ có giáo quyền. Mặc dù cái Tổng hội Phật giáo Nhật Bản rất lỏng lẻo, nhưng mà cái quản lý tăng ni từ diện của các tông phái, cái này rất chặt chẽ. Cho nên điều này là điều quan trọng. Cái tổ chức của người ta nữa, thì tôi nghiên cứu tôi mới thấy vậy. Tại vì cái Tổng hội Phật giáo Nhật Bản thì nó mang cái tính cách hội đoàn, nhưng mà tông phái của Nhật Bản thì nó mang cái tính cách tôn giáo. Thành ra chúng ta phân ra như thế nào gọi là hội đoàn và như thế nào là tôn giáo đấy. Đây là về mặt luật pháp chúng ta phải nắm. Thì tôn giáo là cái lĩnh vực luật pháp cho phép như thế nào, và hội đoàn thì cái sinh hoạt của nó như thế nào. Cho nên cái vấn đề cái Tổng hội Phật giáo Nhật Bản, cái quản lý của nó không giống như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta trước đây và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay. Nó không mang cái tính cách lãnh đạo, nhưng mà thực tế lãnh đạo tăng ni và Phật tử là tông phái, mà trực tiếp nhất là các các thầy trụ trì ở các cái tự viện, tức là người mà sống gần quần chúng nhất. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng chúng ta phải thấy. Tây cái thượng tầng kiến trúc của nó đó, thì này rất cần để cho nó có một cái lãnh đạo chung về tinh thần. Nhưng mà cái hạ tầng cơ sở này đó, vô cùng quan trọng. Cho nên lúc bây giờ nó có một cái quy định đó, một tăng hay là ni mà muốn trở thành ra tăng ni của giáo hội, của tăng phái, thì quý vị ít nhất là phải có 100 nóc gia theo đạo Phật. Cái tổ chức của họ nó chặt chẽ như vậy đó. Thế nên từ chỗ này đó, chúng ta mới thấy là 100 nóc gia này mà nuôi một ông sư đó, thì cái chuyện này rất là dễ. 100 nhà mà nuôi có một thầy thì trường hợp này rất là dễ. Nó khác hơn cái tổ chức của chúng ta ở Việt Nam chúng ta đó, là chùa chúng ta cũng nhiều, Phật tử chúng ta cũng đông, nhưng mà ngược lại đó là chúng ta không có tổ chức. Tại vì hỏi thì nó ta có 80% người theo Phật giáo, khi cần có việc thì tất cả đều là Phật tử hết, nhưng mà hết việc xong rồi đó là ai về nhà nấy, không ai còn biết ai nữa hết. Cho nên kinh nghiệm này chúng ta thấy năm 1963 khi Phật giáo lâm nạn thì lúc bây giờ nữa Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo ra đời, tức là có một cái ngọn cờ chánh nghĩa, thì lúc bây giờ đã tập hợp hết tăng ni và Phật tử hàng ngàn hàng vạn người trong nước cũng như ngoài nước ủng hộ cho cái phong trào Phật giáo này thành công. Nhưng mà sau đó rồi nữa thì cái trường hợp này chúng ta không đi vào tổ chức được. Cho nên đây là cái việc rất là đáng tiếc. Cái tinh thần này nè, Ngài Thiên Thai nè mới dạy chúng ta làm sao. Tức là cái bước ban đầu nè là chúng ta phải học, học cái cách gọi là tập hợp quần chúng. Tại chúng ta không ai dạy chúng ta vấn đề tập hợp quần chúng. Cho nên bây giờ nói tập hợp chúng ta biết làm sao tập hợp. Nhưng mà Ngài Thiên Thai nên là bảo là phải tập hợp quần chúng là chính. Ta nên muốn tập hợp quần chúng thì cái trường hợp này ấy, chúng ta phải đưa lên một cái gì mà đó là tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của quần chúng, thì lúc bây giờ đã quần chúng mới nghe theo. Đây là một cái điều mà tăng ni chúng ta phải biết, phải học và phải áp dụng, chứ không phải nói suông. Nói rồi bỏ thì không ích lợi gì hết nữa. Đạo Phật chúng ta rất thực tế cho nên. Tức là muốn tập hợp quần chúng thì quần chúng này quần chúng gì? Nếu mà chúng ta bảo rằng 80% dân chúng thì đây chúng ta nói là 80% dân chúng là dân nghèo, bị áp bức, bị nô lệ, phải không? Đó, ta nhìn ta thấy này rõ ràng. Cho nên năm 1963 nữa phải nói rằng tất cả Phật tử chúng ta đông nhưng mà nghèo. Tại vì những người giàu có họ đi theo Thiên Chúa hết. Tại vì theo Thiên Chúa thì được làm quan, theo Thiên Chúa thì được kinh doanh, theo Thiên Chúa thì được học hành. Còn theo Phật giáo chúng ta nữa thì ngoài cái đi chùa lại Phật, cúng kiến, tụng kinh ra thì chúng ta không có gì nữa hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận thấy. Trong anh em bà con tôi có nhiều người đi theo Thiên Chúa. Tại sao vậy? Vì nói rõ, đi theo Thiên Chúa là trước nhất là được học hành, được vào quốc tịch Pháp, được đi du học dễ dàng. Cho nên những người mà khá giả, những người giàu có, những người có một cái mộng lớn ở trong tương lai, họ đều đi qua cái cánh cửa này. Vì vậy đó mà Phật giáo chúng ta suy yếu tới một cái mức thấp nhất của nó. Một cái số lượng người đông gọi là 80%. Nhưng mà trong lúc đó đó, chúng ta phải chấp nhận 5-10% người lãnh đạo chúng ta. Tức là người theo Thiên Chúa được bao nhiêu, người theo Tây được bao nhiêu, nhưng mà họ là cái người lãnh đạo 80% Phật tử chúng ta. Thế chúng ta nhìn kỹ lại chúng ta thấy như vậy đó. Cho nên cái chỗ này là cái bước thứ nhất mà Ngài Thiên Thai bảo là phải biết cái cách tập hợp quần chúng. Tập hợp quần chúng là gì? Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa đó, là phải biết cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, quyền lợi của họ. Phải biết cái này. Cho nên ta đi ra ta hoằng pháp mà ta nói bốn cái việc này nữa thì ta thấy có nhiều người nghe. Còn nếu ta nói ngoài bốn việc này nữa thì không ai nghe hết. Nói phải đúng người, đúng chỗ. Cho nên trong Kinh Duy Ma mà Ngài Mục Kiền Liên bảo là đi giảng cái pháp tứ thanh đế, bảo là sanh già bệnh chết khổ, cái đám thanh niên kia họ không nghe nữa, không nghe Ngài Mục Kiền Liên nói đâu. Tại vì họ còn trẻ, họ còn tham vọng, họ còn hy vọng, họ còn nghĩ tới việc này việc kia. Mà bây giờ đó đem nói cái chuyện sanh già bệnh chết ghê quá, nghe chi phải không? Cho nên bỏ không ai nghe hết. Nên bây giờ Ngài Duy Ma xuất hiện, Ngài mới bảo cái đám thanh niên này không phải như vậy. Ông Mục Kiền Liên đừng có đem cái đồ ô uế mà đổ vào trong mình bát của các cái hàng sắc đế lợi, phải không? Tại nên Ngài nói như vậy đó, thì cái trường hợp này họ nghe. Tại vì họ là cái dòng sắc đế lợi, họ là dòng vua chúa, họ có một cái định hướng ở trong tương lai tốt đẹp như thế. Mà bây giờ mình để mình nói cái chuyện khổ sở như thế này nữa, ai nghe mình? Cho nên nói không đúng đối tượng. Nên đi hoằng pháp đó, chúng ta phải suy nghĩ cái chỗ đó. Cái đối tượng chúng ta là gì? Họ muốn cái gì? Họ nghĩ cái gì? Cho nên nói với họ cái họ muốn và nói với họ cái họ đang suy nghĩ thì cái trường hợp thì họ nghe chứ. Cái chỗ này đó Ngài Thiên Thai nói là Ngài căn cứ ở đâu? Cho nên Ngài căn cứ ở chỗ Đức Phật mà tới giáo hóa ba anh em Ca Diếp. Cho nên trong một đêm, bảo là một đêm mà Đức Phật độ được 1.000 người, 1.000 tỳ kheo, ba anh em Ca Diếp với 1.000 đồ chúng này xuất gia. Nhưng mà có một điều lạ nữa là chúng ta nếu suy nghĩ thêm một chút nữa đó, một đêm mà Đức Phật độ cho 1.000 người, nhưng mà một đời Đức Phật độ bao nhiêu người? Chỗ này đó, chúng ta không có suy nghĩ. Cho nên chỗ này chúng ta mới hiểu thêm một điều mà Đức Phật nói là Phật quá hữu duyên nhân. Cho nên tăng ni chúng ta đã sau này để đi ra hoằng pháp chúng ta suy nghĩ. Phật chỉ độ những người có duyên với Ngài thôi. Cho nên bây giờ ta tăng ni chúng ta muốn đi hoằng pháp thì chúng ta coi chỗ nào có duyên với mình, người nào có duyên với mình thì mình tới đó mình độ. Còn cái người không có duyên á, dù mình nói hay mấy đi nữa nó, thì họ cũng nghe cho vui rồi họ bỏ thôi. Thành ra tôi chỉ độ những người phát tâm đại thừa, những người hành Bồ Tát Đạo thì tôi độ. Nó thuận. Tại vì tâm mình như thế, tâm họ như thế, ý nguyện họ như thế, cái này ta gọi là đồng nguyện, đồng hạnh thì có thể hợp tác với nhau được. Đó là trên bước đường tu chúng ta đấy, này duyên. Có duyên thì cái trường hợp mới theo được, mới học được, mới nghe được và mới tu được. Còn không có duyên thì cái trường hợp này chắc chắn là không chấp nhận được. Tại vì Đức Phật tới cái thôn Ưu Lầu Tần La mà độ ba anh em Ca Diếp này nữa là gì? Đức Phật đã hiểu được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, định hướng của các ông này rồi. Nếu mà nói xa hơn nữa là Đức Phật cũng thấy được cái mối quan hệ giữa mình với cái đám ngoại đạo này từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên này gọi là quán nhân duyên. Cho nên quán nhân duyên đôi khi mấy anh em cứ nghĩ là 12 nhân duyên ở trong Đạo Phật, cái này không phải. Này pháp tu ngày duyên giác. Còn cái quán nhân duyên chỗ này nữa là xem giữa mình với xã hội nó liên hệ như thế nào. Giữa mình với những người mà mình tiếp xúc đây, đời này và những đời trước nó như thế nào, quán nhân duyên để thấy. Tôi đã nhìn thấy kỹ trong cái đời này nữa là ba anh em Ca Diếp này đang bế tắc trong vấn đề tu hành, phải không? đang bế tắc trong vấn đề tu hành. Chỗ này ta dễ hiểu thôi. Ở trong chùa chúng ta cũng vậy, có nhiều khi đó tăng ni mới xuất gia thì ham tu, ham tụng niệm, ham lễ bái, ham ngồi thiền, ham đọc sách. Nhưng khoảng thời gian sau lại hết ham nữa, hết muốn nữa. Cho nên một số tăng ni mà tụng niệm lễ bái lúc bây giờ nó không còn muốn làm nữa, cho nên người ta mới biểu rằng nhất niên Phật tại tiền, tam niên Phật bất kiến, phải không? Tu được 3 năm rồi không còn thấy Phật nữa, nguy hiểm vô cùng. Thầy tôi từ nhỏ đi tu đó, tôi nghe cái câu này, cho nên tôi luôn luôn lúc nào cũng giữ Đức Phật đằng trước mặt mình và giữ Đức Phật trong lòng mình không cho mất. Vì vậy đó mà suốt một đời tu tôi kể ra trên 60 năm rồi đó, là ngày nào tôi cũng dành ra cái thời giờ buổi sáng, từ 3 giờ sáng tôi dành ra cái giờ buổi sáng này đó, để tôi lại Phật, để tôi tụng kinh, để tôi đem Phật vào lòng mình, đem kinh vào lòng mình, để tôi tìm thấy cái sự an lành ở trong Phật và trong kinh này để mà sống. Cho nên sống với Phật Pháp, đây là cái điểm quan trọng mà kinh nghiệm tôi. Tức là sống với Phật Pháp có nghĩa là ta nghĩ tới Đức Phật, ta nghĩ tới những lời dạy Đức Phật và áp dụng nó trong cuộc sống của mình. Đây là sống với Phật Pháp. Cho nên tôi sợ Phật biến mất đi. Phật biến mất trong lòng mình thì đây ta coi như là đọa, rất nguy hiểm. Cho nên điều này tôi mong là tăng ni Phật tử chúng ta lúc nào cũng giữ Đức Phật ở trong lòng mình, đừng cho mất. Dù hoàn cảnh nào đi nữa, thay đổi như thế nào đi nữa, nhưng mà Đức Phật còn ở trong lòng mình thì mình còn tất cả. Đây là kinh nghiệm của riêng tôi nữa, muốn chia sẻ với tất cả quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Vì do cái quán nhân duyên thấy như vậy, Đức Phật biết được ba anh em Ca Diếp này đang nghĩ cái gì, đang muốn cái gì và có thể làm được cái gì. Đức Phật tới đó Đức Phật dạy thôi, tới dạy cho họ những cái họ muốn, những cái họ đang suy nghĩ mà họ không tìm ra được. Tại vì họ tu lâu rồi, tuổi mỗi ngày mỗi lớn lên, sức khỏe mỗi ngày mỗi kém dần, rồi nữa mình sanh ra mệt mỏi, sanh ra chán nản, muốn bỏ cuộc, nhưng mà đi tới không được, đi lui không được, bế tắc. Cho nên tới đây Đức Phật mới khai thông được cái tư tưởng cho họ chứ. Cho nên kinh Pháp Quan ta gọi là khai Phật tri kiến, là cái này. Những người đang bị bế tắc, tên là Đức Phật tới khai cho họ. Mà khai được cho họ rồi đó, họ thông được rồi đó, thì họ theo Phật, họ làm đệ tử với tất cả tấm lòng. Cho nên ông Ưu Lầu Tuần La Ca Diếp mới tuyên bố đó, các vị tưởng tôi là thánh, lâu nay các vị nghĩ tôi là thánh, nhưng mà thực ra đó, chỉ có Sa Môn Cù Đàm mới là thánh. Sa Môn Cù Đàm tức là Đức Phật mới là thánh. Cho nên Sa Môn Cù Đàm mới biết được tôi đang nghĩ gì, tôi đang bế tắc chỗ nào, nhờ Ngài khai thông mà tôi mới chứng được quả, phải không? Đấy, chứng được quả tức là ít nhất là chứng được cái quả dự lưu, tức là đi vào dòng thánh được, không còn bị bế tắc nữa. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên khi chúng ta ra làm đạo đó, thì chỗ này nhìn thấy rộng thêm chút. Ngoại đạo có thể biến thành ra Phật đạo. Còn nếu mà chúng ta cố chấp thì đôi khi chúng ta biến Phật đạo trở thành ra ngoại đạo. Đây là Phật giáo chúng ta cái thời kỳ suy đồi. Cái thời kỳ suy đồi thì tức là lúc bây giờ đó, hàng thường tòa bộ nó quá cố chấp đi, cho nên cứ nghĩ rằng mình là chánh thống, mình là đúng, còn những người mà cách tân cấp tiến thì đây những người sai lầm, lệch với con đường của Phật rồi, cho nên mình coi họ là ngoại đạo hay coi họ bị ảnh hưởng ngoại đạo. Thì bây giờ mình mới đẩy họ ra khỏi cái vòng tay của mình, mình đẩy họ ra khỏi cái Phật giáo đi. Cho nên chỗ này chúng ta phạm phải cái sai lầm. Cho nên từ cái chỗ mà hàng ngoại đạo này, ba anh em Ca Diếp đầu tiên này, Đức Phật biến họ trở thành Phật đạo, cái chỗ này là chúng ta nên suy nghĩ và nên áp dụng. Cho nên cái Phật giáo Nhật họ cũng học cái này giống như mình, mà họ áp dụng được cái này họ thành công. Do đó đó họ thành lập tổng hội, mà họ không thành lập giáo hội. Phật giáo Nhật Bản có tổng hội chứ không có giáo hội. Tại sao vậy? Là vì trước đó đó, ở trong cái thời mà chiến quốc, ở trong cái thời đó Mạc Phủ, thì lúc bây giờ đó, tất cả các cái hệ phái Phật giáo này đó, tranh chấp với nhau, tranh chấp với nhau, phỉ báng lẫn nhau, thậm chí có những lúc mà chém giết lẫn nhau nữa. Cái nặng nhất đó, là quân của Tỷ Vệ Sơn, tức là gọi là tăng binh đó, kéo xuống tấn công Đông Đại Từ, phải không? Đốt phá cái Đông Đại Từ đi. Thì bây giờ nó chỉ có hai tông phái thôi, tông Hoa Nghiêm và tông Thiên Thai, mà tự nhiên ban đầu chửi nhau, rồi tới cuối cùng đó là kéo quân tới đánh nhau luôn. Chư Tăng phát võ trang rồi đi đánh luôn, đốt chùa chiến thắng. Đây là cái chuyện mà sai lầm lớn. Tự nhiên đẩy những người anh em của mình, những người cũng là đệ tử Đức Phật này, mà đẩy họ trở thành đối lập, đối thủ, rồi là sát hại nhau. Đây là cuồng si, nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng ta phải nhớ, lúc nào chúng ta có một tấm lòng bao dung, bao dung, mở rộng. Cho nên cái kinh nghiệm xương máu này của cái thời Edo mà Phật giáo Nhật họ cũng thống nhất để thành lập một cái tổng hội Phật giáo Nhật Bản. Cho nên thành lập cái tổng hội Phật giáo Nhật Bản thì cái này mang cái tính cách hiệp hội để điều hòa về mặt hành chánh thôi. Còn cái vấn đề sinh hoạt tông phái thì cái trường hợp cứ sinh hoạt tông phái. Cho nên khi mà giáo hội mình được thành lập năm 1981, cho nên tôi vẫn đề nghị là giữ cái sinh hoạt của các tông phái. Sinh hoạt các hệ phái chúng ta không bỏ. Cho nên không thể bắt hết tất cả mấy thầy Bắc Tông này mà đi tu theo Nam Tông. Cũng không thể mà bắt hết mấy thầy khất sĩ mà đi theo Bắc Tông, phải không? Cho nên bắt khất sĩ thì tu theo khất sĩ, Nam Tông thì tu theo Nam Tông, mà Bắc Tông thì tu theo Bắc Tông, mà cổ truyền người ta còn tu theo kiểu cổ truyền nữa. Cho nên mỗi một người, mỗi một hệ tư tưởng, mỗi một giáo phái họ có một cái pháp tu riêng. Cái này chúng ta phải dung chứ đừng bao giờ phá bỏ. Cho nên tôi nhớ lại năm 1965, năm 1965 trước khi mà tôi đi Nhật. Thế nên lúc đó là Phật giáo chúng ta đang lên cái thời cao nhất. Thì bây giờ Hòa Thượng Tri Thủ làm trưởng ban Hoằng Pháp, không phải trưởng ban Pháp mà gọi là tổng vụ Hoằng Pháp. Thì bây giờ nó mới cử một thầy giảng sư trẻ đi xuống giảng ở một cái chùa, mà cái chùa này nó là gốc của người ta là cổ truyền. Thế nên gốc của người ta cổ truyền, thì đương nhiên cổ truyền mấy anh em biết rồi đó, họ cúng bái làm tất cả như này chính. Mà cái thầy này đi xuống giảng đó, thì bây giờ đứng ở trên cái lập trường gì, lập trường của Phật giáo Nguyên Thủy. Thành ra đứng trên lập trường Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cứ lấy kinh Nguyên Thủy ra mà nói đó, thì càng giảng thì ông thầy trụ trì thấy càng khó chịu trong lòng, tới cuối cùng không nghe được nữa, ông phải bỏ ông đi thôi. Rồi lúc bây giờ đó ông đi rồi, ông tức quá ông chịu không được nữa, ông tìm lên ở qua ông gặp tôi, ông nói thầy nghĩ coi. Ông tới ông không giảng kinh, nhưng mà ông tới ông chửi tôi. Đó, thầy bảo làm sao tôi chịu ông được không? Các thầy nên kinh nghiệm cái này. Cho nên tới đó mình phải nhìn kỹ. Thế nên coi cái ông này đó là ông gì? Đó, nếu mà ông tu theo cổ truyền thì mình tìm một cái gì ở trong Phật Pháp mà nó liên quan tới cổ truyền để mình nói. Cái ông này nữa, ông tu theo nguyên thủy thì ông mình tìm cái gì đó mà trong giáo lý nguyên thủy mình nói để cảm thông với nhau chứ. Ông này ông tu theo khất sĩ phải không? Thì trường hợp đó đó, mình cũng tìm một cái gì đó ở trong khất sĩ mà mình nói. Cho nên tôi đi Hoằng Pháp được là nhờ cả ba cái này tôi đều nghiên cứu và đều áp dụng ở trong cuộc sống của mình. Cho nên tôi vẫn hòa hợp được. Cái thành công của tôi là chỗ này. Ở bên Phật giáo khất sĩ, đương nhiên đối với tôi nó rất dễ dàng. Mà thầy bên đó người ta cũng ăn chay, bên này mình ăn chay, không có vấn đề. Bên Phật giáo Nam Tông thì người ta không ăn chay, nhưng mà ta không ăn chiều. Thì tôi chiều nhịn đói cũng được, cho nên cũng dễ dàng. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, làm sao mà hòa hợp được. Đi tới đâu đó hòa hợp được thì lúc bây giờ đó mới có thể chia sẻ được. Tôi gọi đây là thuyết pháp, mà không gọi thuyết pháp, mà chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành cho nhau để cùng thăng hoa thì người ta chấp nhận được chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ căn cứ theo Phật giáo nguyên thủy, ta bảo rằng Đức Phật chỉ thuyết cái tư thánh đế này, ta nên chỉ thuyết cái tư thánh đế này, mà chúng ta không chịu triển khai ra những cái mặt khác thì đôi khi chúng ta không thành công được. Ta nên tôi mới nói là tại sao Đức Phật thuyết tư thánh đế. Thì Kinh Pháp Hoa nói rõ, vì những người mà nhàm chán sanh già bệnh chết, cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới đưa ra một cái bát chánh đạo hay là đạo đế để dẫn người ta tới Niết Bàn, phải không? Thành họ chán nản, họ mệt mỏi, họ khổ sở quá rồi, cho nên bây giờ nữa chỉ cho họ con đường an lạc. Thì cái trường hợp này họ rất vui mừng. Họ rất vui mừng. Cũng như là cái tịnh độ ra đời là nó ở chỗ này nữa. Tức là những người mà sống ở trong cái thế giới ta bà này khổ quá rồi mà bây giờ đã nói bây giờ tu theo Kinh Pháp Hoa phải hành Bồ Tát Đạo để tích lũy đầy đủ công đức sau này thành Phật. Thôi, không muốn thành Phật. Có một cái gì mà mau nhất, nhanh nhất thì thầy giải giùm tôi. Cho nên tôi bây giờ tôi nói với họ, tôi nói thôi, bây giờ ông chỉ chấp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 tiếng đi, nhất tâm về Cực Lạc cái đó. Chịu liền, phải không? Cái pháp môn tịnh độ là chỗ này nữa. Chứ còn nói hành Bồ Tát Đạo mà chịu cực, chịu khổ ở trong cuộc sống này để tự rèn luyện bản thân mình sau này để trở thành vị Bồ Tát cứu đời họ, nó thôi không được, không làm. Cái pháp môn này là thế. Ta nói đầu tiên là vì ở trong cái thời của Đức Phật á, là tất cả hàng ngoại đạo tu sĩ mà ta nói chung á, ta gọi là Bà La Môn. Bà La Môn là chỉ người này. Thế nên tất cả những người này đó là họ đều tu cái pháp mà để ra khỏi sanh tử, tìm đường giải thoát. Ai cũng muốn đi con đường giải thoát hết. Nhưng mà vì họ bế tắc, họ không đi được. Năm anh em của ông Kiều Trần Như bế tắc, ba anh em Ca Diếp bế tắc, 1200 vị tỳ kheo này cũng bế tắc. Luôn cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là ngoại đạo nhưng mà rơi trong cái thế bế tắc. Cho nên lúc bây giờ đó Đức Phật khai thông cái bế tắc cho họ, gọi là khai Phật tri kiến. Thế nên mở ra con đường cho họ đi thì họ tới Niết Bàn. Cho nên tất cả những cái người nào mà nhàm chán sanh tử trong cuộc đời này sợ quá rồi đó, thì cái trường hợp này nếu quý vị áp dụng cái đạo đế phải không, 37 trợ đạo phẩm, thì chúng ta sẽ đạt được cái niết bàn ở trên trần gian này đầu tiên. Tại là niết bàn trên trần gian này tôi gọi là quả dự lưu. Tại là ta ở trên trần gian này nhưng mà ta không hệ lụy trên trần gian nữa, ta được giải thoát. Đây là trên bước đường tu, cái bước ban đầu mà tất cả mọi người chúng ta phải cố gắng đạt cho được. Ở trong trần gian mà không bị trần gian chi phối thì đây là cái con đường mà gọi là ra khỏi sanh tử. Ai muốn ra khỏi sanh tử? Thì bây giờ vì những người muốn ra khỏi sanh tử này cho nên Đức Phật dạy họ con đường ra khỏi sanh tử. Thì cái pháp Đức Phật dạy ban đầu đó, chúng ta thấy có khác với ngoại đạo bao nhiêu không? Từ cái pháp của ngoại đạo mà biến thành ra cái pháp của Phật. Cho nên cái pháp này đó, bảo là Đức Phật học của ông Kamala, gọi là cái thiền. Thành ra tu cái thiền tứ niệm xứ này mà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái này đó là Đức Phật tới học của ông Kamala đi. Bây giờ đó, khi thành Phật rồi đó, dùng cái trí tuệ vô lậu của mình mà biến chế cái tứ thiền của Kamala trở thành ra cái pháp thiền của Phật giáo. Đây chúng ta thấy cái này rất là rõ. Cho nên lúc bây giờ đó, vì cái trường hợp đó, cái việc thứ nhất này đó, là ra khỏi sanh tử bằng cách nào? Tức là làm sao mà chứng cho được cái ly sanh, phải không? Ly sanh tức là tách rời cuộc sống này ra đi. Mà muốn tách rời cuộc sống thì cái chuyện đầu tiên mấy thầy làm gì? Tức là phải ẩn cư thôi. Ta đã vào rừng sâu mà ở, phải không? Không gắn với cuộc đời nữa thì như vậy mới tách rời cuộc sống chứ. Ta nên ban đầu đó mình tách rời mình, tách rời mình ra khỏi xã hội. Rồi ra khỏi xã hội được rồi đó, tách rời đó, cái con người mình ra khỏi cái sự chi phối của thiên nhiên. Cho nên hai cái này đó là hai cái căn bản mà của triết học Ấn Độ. Nên Đức Phật vẫn sử dụng cái này. Cho nên cái con người đó, họ muốn trở thành siêu việt thì họ phải chinh phục được thiên nhiên, họ phải chinh phục được xã hội, không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối. Thì cái này đó Đức Phật thu trở lại, đó là bốn cái hàng nhiệt cơ khác. Thế nên một vị sa môn chúng ta tu được giải thoát đó, là thứ nhất là gì? Chúng ta không lệ thuộc vào ăn uống ngủ nghỉ trước, phải không? Thứ hai là chúng ta không lệ thuộc vào cái sự nóng lạnh của trời đất, phải không? Thì khi mà tập cái này gì, thế nên chúng ta tập vào thiền quán để tới cuối cùng là lấy cái tâm chúng ta tách ra khỏi cuộc sống vật chất này. Tức là ban đầu nữa thì chúng ta tách cái thân mình ra khỏi xã hội, tách cái thân mình ra khỏi cái thiên nhiên, tới cuối cùng đó tách cái tâm mình ra khỏi cái thân này nữa. Tách cái tâm mình ra khỏi thân, mà tách cái tâm ra khỏi cái thân thì bây giờ gọi là ly sanh. Tức là ta còn sống nhưng mà cái tâm chúng ta đó, nó sống như cái người đã chết rồi. Cho nên cái người mà nhập định, ta gọi là nhập diệt tận định thì sao? Mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta, ta không còn biết nữa. Cái này ai thực hiện được? Ông giáo chủ của Kỳ Nha giáo, tức là có trước Đức Phật. Ông này cũng là thánh, tức là Sina, tức là thánh. Sina sau này ta dịch ra là ta gọi là thiền na, là cái này nữa. Ông tổ của thiền nữa. Ông này chứng được ly sanh đầu tiên. Họ chứng bằng cách nào đây? Khi mà ông nhập định một cái đó, 500 cỗ xe chạy ngang ông không biết nữa. Dù bên ngoài có ồn ào có gì đi nữa ông cũng không biết nữa. Ông nhập định được. Cho nên đây gọi là nhập diệt tận định và chứng được quả ly sanh. Ta còn sống nhưng mà ta không hề lùi cuộc sống này. Đây là pháp tu của ngoại đạo. Nhưng mà Đức Phật biến cái pháp tu của ngoại đạo ly sanh này, ngồi sững không biết được cái gì ở trên cuộc đời này xảy ra nữa, thì cái trường hợp này sai. Thành ra anh làm con người, anh còn biết, anh còn suy nghĩ, còn làm này, mà anh giết hết những cái suy nghĩ này đi, phải không? Để rồi anh trở thành gỗ đá, phải không? Trở thành gỗ đá anh không còn biết gì nữa hết. Thì cái này đó, anh gọi là chứng. Mà chứng cái này để làm gì? Thành ra khi mà tôi sang Nhật học đó, ông Kamata ông mới giảng tới chỗ này, ông mới nói tôi một cái mà tôi nhận ra tôi thấy. Ông nói làm như vậy chi cho nó khổ. Nếu ngày nay mấy thầy muốn như vậy đó thì nhờ y tá nó tiêm cho mũi thuốc mê, phải không? Thì cũng không biết gì nữa hết. Chỉ phải luyện tập cực khổ vậy. Thành ra tiêm cho mũi thuốc mê thôi. Cho nên cái này không phải, cho không phải rời cuộc sống này quan trọng đâu. Thành ra rời cuộc sống này đó, để lúc bây giờ chúng ta còn có cái sinh hoạt ở trong nội tâm. Cái sinh hoạt ở trong nội tâm, sinh hoạt nội tâm chúng ta đó, ta mới thấy từng phần cái phiền não bên trong này quan trọng. Ta nên phiền não nghiệp chướng trần lao tồn tại trong lòng chúng ta đây mới quan trọng. Cho nên em bảo rằng ông Kỳ Na Giáo thì cái trường hợp này ngồi thiền 500 cỗ xe chạy ngang cũng không biết. Thì Đức Phật nó ngài cũng ngồi thiền, nhưng mà khi ngồi thiền rồi đó thì 500 cỗ xe chạy ngang đó, ngài biết có 500 cỗ xe chạy ngang, nhưng mà biết luôn 500 cỗ xe này nó chở cái gì trên đó, rồi nó đi về đâu, nó phát xuất từ đâu, phải không? Đây là cái thiền của Phật giáo đó. Thành ra đôi khi quý vị học đó, mà không nhận tới chỗ này nữa, thành ra chúng ta lầm cái thiền của ngoại đạo, ta cứ tưởng đó là của Phật giáo, rồi ta học ta đi truyền bá cái này. Tại khi mà chúng ta vào thiền chúng ta phải biết hết chứ. Cho nên cái chỗ này đó, từ cái chỗ diệt tận định này mà biến ra thành ra cái pháp hoa tam muội, phải không? Ta nên pháp hoa tam muội tức là khi nhập định rồi đó, thì mọi việc xảy ra trên trần gian này ta biết hết, những cái việc sắp xảy ra ta cũng biết đó. Cái này mới cần. Ta nên việc đang xảy ra ta biết đã đành rồi, mà việc sắp xảy ra ta cũng biết nữa. Thì như vậy đó thì nó mới có ích cho cuộc đời, nó có ích bản thân ta. Chứ còn khi ta nhập định rồi đó thì mọi việc xảy ra ta cũng biết, ta chết hồi nào ta cũng hay, phải không? Thì cái pháp tu này nữa thiệt ra nó cũng không cần thiết cho ta đâu. Cho nên là tất cả các thầy giảng sư tương lai nên suy nghĩ cái này nữa, để chúng ta áp dụng pháp của Đức Phật, mà cái hiểu của chúng ta và cái áp dụng nó có kết quả ở mức độ nào đó, thì lúc bây giờ để chúng ta mới có thể là dạy cho người được, thì cái này nó có lợi. Cho nên từ một cái thiền của ngoại đạo mà biến thành những cái thiền của Phật đạo, từ một cái thiền diệt tận định biến ra thành ra Thủ Lăng Nghiêm tam muội hay là Pháp Hoa tam muội. Đây là cái trường hợp ta gọi là thiền của đại thừa. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta áp dụng cái pháp của Đức Phật vào trong cuộc sống rồi, lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy có kết quả. Bây giờ ta mang cái này ra ta giảng dạy cho mọi người, thì cái này ta gọi đây là cái việc mà hoằng pháp lời sanh của chúng ta.